Mời quý vị nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm thứ Sáu ngày 1 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, thưa các bạn, tối hôm qua, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân chủ trì lễ kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Sau phần nghi lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt. Cũng nhân dịp kỷ niệm này, tối hôm qua, tại sân khấu Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh quận Thốt Nốt diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề Lời người gian mãi. Chương trình do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ và Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt tổ chức. Sáng nay, tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức lễ phát động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản liên tỉnh An Giang Cần Thơ Đồng Tháp. Hoạt động nhằm góp phần bảo vệ cũng như tái tạo nguồn lợi thủy sản cho lưu vực sông Hậu và cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong nhân dân. Hơn 1 triệu con cá giống giá trị kinh tế cao với tổng trọng lượng hơn 11 tấn, ước trị giá 660 triệu đồng được thả ra môi trường tự nhiên. Tối hôm qua, Ủy ban Nhân dân phường An Cư tổ chức lễ ra mắt khu phố ẩm thực Hồ Sáng Thổi nằm trên tuyến đường Đề Thám – Quỳnh Cương và khu vực Hồ Sáng Thổi. Đây là mô hình thuộc đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn quận Ninh Kiều. Bến phà Chạm Cống nằm bên bờ sông Hậu thuộc phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Vào lúc 7 giờ sáng nay, những chuyến phà đầu tiên đã chính thức đón khách sau 4 năm dừng hoạt động. Ngày hoạt động đầu tiên, mặc dù lưu lượng xe qua lại không quá đông, nhưng người dân vô cùng vui mừng và phấn khởi. Hôm qua, người dân bước vào ngày nghỉ lễ đầu tiên trong đợt nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Nhiều người dân sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh đã đổ về quê các tỉnh miền Tây. Lượng phương tiện nhiều nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe, chỉ vài đoạn trên quốc lộ 1 tại cửa ngõ thành phố Tân An có ùn ứ nhẹ, xe di chuyển chậm. Sáng nay, cùng với tổ chức điều tiết đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn, lực lượng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức phát nước suối, khăn lạnh miễn phí nhằm tiếp sức người dân đi xe máy về quê dịp nghỉ lễ 2 tháng 9. Lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hoạt động ý nghĩa này sẽ được tổ chức trong các ngày 1, 3 và 4 để tiếp sức người dân đi xe máy về quê nghỉ lễ dịp 2 tháng 9 và quay trở lại làm việc khi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Toàn bộ kinh phí phát nước suối, khăn lạnh từ sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ các đội trạm. Tối hôm qua, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ cho biết, mưa to trên diện rộng kết hợp với dông lốc xảy ra vào trưa hôm qua đã làm 7 căn nhà của người dân ở huyện Phong Điền bị tốc mái. Trong đó, ở xã Mỹ Khánh có 6 căn nhà bị tốc mái, xã Nhân Nghĩa 1 căn, ước thiệt hại tài sản khoảng 105 triệu đồng, không có thiệt hại về người. Sau khi mưa dông xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phong Điền, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Khánh đã chủ động bố trí lực lượng tại chỗ gồm lực lượng công an, quân sự, đoàn thể nhanh chóng dọn dẹp các cây xanh bị đổ, hỗ trợ khắc phục tạm thời cho các hộ dân trực tiếp bị ảnh hưởng. Trước đó, chiều ngày 30 tháng 8, mưa to kèm theo dông lốc xảy ra trên địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang, khiến 50 căn nhà bị tốc mái, 1 căn nhà bị sập, 16 chuồng trại, bè cá, quán, nhà kho của người dân bị ảnh hưởng. May mắn không có trường hợp nào thương vong. Ước tính ban đầu, thiệt hại do mưa dông gây ra hơn 1 tỷ đồng. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể chính quyền xã Vĩnh Hội Đông giúp dân sửa chữa lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống. Từ hôm nay, 1 tháng 9, giá ga bán lẻ trong nước được điều chỉnh tăng theo giá ga thế giới. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp giá ga tăng mạnh. So với tháng 8, mỗi bình ga loại 12kg đến tay người tiêu dùng đồng loạt tăng 33.000 đồng một bình 12kg, tương đương tăng khoảng 2.750 đồng một ký. Hôm nay, hơn 2.700.000 cử tri Singapore sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra tổng thống mới nhiệm kỳ 2023-2029. Đây là tổng thống thứ 9 của Singapore, thay cho bà Halimah Yacob, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 13 tháng 9 tới. Cuộc bầu cử tổng thống lần này là cuộc đua của ba ứng cử viên. Điểm chung mà cả ba ứng cử viên này hướng tới là thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của tổng thống trong việc bảo vệ ba điều được coi là báu vật của Singapore, bao gồm nguồn ngân sách dự trữ, hệ thống hành chính công minh bạch, hiệu quả và không kém phần quan trọng là duy trì sự đoàn kết ổn định xã hội của Singapore. Các cử tri bầu cử tại trên 1.260 điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước bắt đầu mở cửa từ 8 giờ và kết thúc vào 20 giờ cùng ngày theo giờ Singapore. Công tác kiểm phiếu được tiến hành đồng thời và kết quả sẽ sớm được công bố. Vụ hỏa hoạn tại khu nhà trái phép ở thành phố Johannesburg, Nam Phi đã cướp đi sinh mạng của 74 người. trong đó có 12 trẻ em. Đây được xem là một trong những vụ quả quạ nguy hiểm nhất trên toàn thế giới trong những năm gần đây. Chính quyền thành phố Johannesburg cho biết tòa nhà nằm ở nơi từng là khu thương mại của trung tâm kinh tế Nam Phi đã trở thành khu nhà ở bất hợp pháp sau khi bị bỏ hoang. Được mô tả là khu định cư không chính thức, nơi những người vô gia cư đã ở đây. Hôm qua, văn phòng Thủ tướng Anh thông báo ông Grant Sharp đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Anh. Quyết định nhân sự mới nhất của chính phủ Anh được đưa ra sau khi sáng cùng ngày, ông Wallet chính thức đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Sunak. Trước đó, ông Sharp từng giữ chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải trong chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson từ năm 2019 đến năm 2022. Bộ trưởng Nội vụ trong chính phủ của Thủ tướng Louis Truss vào tháng 10 năm 2022 và Bộ trưởng Chiến lược Kinh doanh Năng lượng và Công nghiệp từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023. Sau đó, ông đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ An ninh Năng lượng và Phát thải ròng bằng không. Liên Hợp Quốc và nhiều nước trên thế giới đã lên tiếng kêu gọi các bên tại Gabon ưu tiên lợi ích quốc gia, đảm bảo an ninh và ổn định của đất nước. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi một sĩ quan quân đội cấp cao ở Gabon lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, đồng thời giải tán chính phủ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án cuộc đảo chính tại Gabon, kêu gọi tất cả những người liên quan kiềm chế tham gia vào một cuộc đối thoại toàn diện có ý nghĩa và đảm bảo nhà nước pháp quyền. Lễ hội rước xá lợi Phật là một trong những lễ hội Phật giáo truyền thống lớn nhất ở Sri Lanka. Lễ hội được tổ chức mỗi năm một lần ở Kodokandi, cách thủ đô Colombo khoảng 130 km. Đây là lễ hội rất đông người tham gia, với hơn hàng chục dũng sĩ voi và hàng ngàn người biểu diễn múa hát phục vụ trong suốt thời gian diễn ra. Mục đích của lễ hội là để cho công chúng chiêm ngưỡng xá lợi răng Phật và tôn vinh một trong bốn quốc bảo mà người dân Sri Lanka luôn tự hào. Những thông tin thế giới vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.